Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị. Nhà báo Lưu Dân sẽ cùng Lê Tâm gửi đến quý vị những sự kiện liên quan đến chuyện hàng xóm láng giềng ở Biển Đông trong tuần qua. Trước hết phải nói đến chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Thưa anh Lưu Dân, dạo này thì thấy ông Duterte thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế và lại có thêm rất là nhiều những cái tuyên bố giật gân khác, ví dụ như là CIA đang tìm cách ám sát tôi, vân vân. Thì Á Châu Ngày Nay cũng có nhắc đến ông 2-3 tuần qua. Thưa anh, vậy thì lần này Tổng thống Duterte đã nói những gì trong chuyến viếng thăm Hà Nội mà khiến thế giới phải chú ý ạ?
Vâng, đầu tiên là cái nhận xét của Lê Tâm về việc một cái chính khách nổi đình nổi đám nhất Á Châu, có thể nói là trong vài tuần qua, là Tổng thống Duterte của Philippines. Ông đắc cử hồi cuối tháng 6 và chỉ trong 3 tháng cầm quyền đó thì đã gây ra một cái sự chú ý rất là nhiều. Không những chỉ ở Á Châu mà thôi, mà còn cả đến là Liên Hợp Quốc và cả đến Tòa Thánh Vatican nữa. Ông cũng không có chừa bất cứ một cái chỗ nào để mà có thể đưa ra những cái lời tuyên bố hết sức là giật gân, cũng như là có thể là gây khó chịu cho những cái người đó bằng những cái ngôn từ có thể nói là khiếm nhã hoặc là thô lỗ, thì tùy theo cái nhận định của từng người. Tuy nhiên, người ta cũng cho rằng là ông với tư cách là một nguyên thủ quốc gia, một cái tổng thống của cả một nước, thì ông vẫn có quyền nói những cái điều mà ông nghĩ hoặc là có những cái điều mà có lợi cho đất nước của ông ấy. Thưa quý vị, thì trong tuần qua các cái hoạt động ngoại giao ở trong vùng dường như đã tăng lên nhiệt độ với cái sự là đi lại dồn dập giữa các phái đoàn ngoại giao cũng như là các cái vị nguyên thủ quốc gia đến thăm nước này nước nọ trong vùng, trong đó có những cái chuyến đi của ông Duterte giữa tuần qua đến Hà Nội, và sau đó ông còn dự định đi đến Nhật và Trung Quốc nữa. Thì dĩ nhiên tất cả những cái chuyến công du của ông Duterte không nằm ngoài những cái chuyện nó đang xảy ra ở trong vùng Biển Đông. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có những cái quyền lợi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái sự tranh chấp ở trong vùng này, qua cái sự tuyên bố về cửu đoạn tuyến, tức là cái đường chín đoạn của Trung Quốc mà thông thường người Việt chúng mình hay hiểu hay là hay gọi đó là một cái đường lưỡi bò đó, chiếm hơn 85% của cái diện tích của cái vùng biển Đông Nam Á này. Thưa quý vị, người ta chú ý đến cái chuyến đi Hà Nội của ông Duterte vì nhiều cái lý do. Bất cứ một cái sự thay đổi quan điểm hoặc là lập trường nào của Philippines cũng sẽ có thể làm thay đổi cái cuộc diện ở trong vùng Đông Nam Á. Bởi vì Philippines là một trong những cái nước mà đang có những cái tranh chấp có lẽ là gay cấn nhất trong các cái thực thể ở quần đảo Trường Sa. Và Philippines nếu mà chấp nhận cái sự thương thuyết song phương với Bắc Kinh thì nó cũng sẽ gây đổ vỡ một cái sự đoàn kết của cái khối ASEAN, một cái khối vốn là không có đồng ý hay là có một cái chính sách là không có thương thuyết riêng lẻ với Trung Quốc trong cái vấn đề chung này. Hà Nội cũng đang theo dõi rất là sát những cái biến chuyển của cái vấn đề này, bởi vì bất cứ một cái sự thỏa hiệp hoặc là nhân nhượng nào của Philippines về cái vấn đề hải đảo, về cái vấn đề chủ quyền trên các cái thực thể trong cái vùng Biển Đông sẽ có những cái thiệt hại một cách trực tiếp đối với Việt Nam, vân vân. Trong cái cuộc thăm viếng này, hai bên cũng đã có đồng ý về nhiều điều, sẵn sàng tham vấn với nhau bất cứ những cái biến chuyển mới nào ở trong cái khu vực, hợp tác với nhau trên mặt biển về những cái công tác cứu hộ hoặc là những cái công tác phòng chống xâm nhập mà ma túy vân vân, hoặc là có những cái đàm phán với nhau lập lại những cái đường dây nóng nếu mà có cái sự xung đột về tranh chấp chủ quyền trong một số các hòn đảo mà cả Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Thưa quý vị, cái điều này cũng cần phải nói rõ hơn một chút xíu. Nhiều cái hòn đảo hay là đúng là nhiều cái thực thể ở trong cái quần đảo Trường Sa, nó có những cái hòn đảo mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền và đồng thời Philippines cũng vậy. Và một số nước khác, nó là những cái chủ quyền, những cái sự tuyên bố chủ quyền nó chồng lấn lên nhau. Tôi chỉ đơn cử một cái thí dụ như là hai cái đảo sông Tử Đông và sông Tử Tây chẳng hạn. Cả hai nước đều tuyên bố là mình có chủ quyền của cái đó. Mặc dù là hiện bây giờ thì Philippines giữ một đảo và Việt Nam giữ một đảo, thì hai bên đã từng có những cái sự giao hảo với nhau, mà nó không có phải bằng một cái thái độ gây hấn hoặc là lấn chiếm một cách thô bạo như là Trung Quốc, nhưng mà hai bên đã cử những cái đội bóng đá đi qua đá bóng với nhau ở trên những cái đảo mà họ đang chiếm đóng. Và chính Tổng thống Philippines cũng như là các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng mong muốn rằng là một cái hòa khí như vậy nó sẽ được duy trì, và tất cả những cái vấn đề mà về chủ quyền nó sẽ được đàm phán ở trong cái phòng họp thay vì bằng súng đạn vân vân. Thì chính cái điều này cũng là một cái thông điệp mà có lẽ là ông Duterte đã đưa đến với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội, ngoài những cái chuyện mà họ cho rằng là quyền lợi của đất nước của mỗi bên đều là cái lý do tối thượng để mà họ có những cái quan điểm riêng của mình. Có một cái điểm mà có lẽ là chúng ta cũng phải nhắc tới, đó là cái bối cảnh của cái cuộc viếng thăm của ông Duterte đến Hà Nội. Ông Duterte đến Hà Nội chỉ một ngày sau khi Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam tập trận. Như quý vị cũng đã biết, ông Duterte cũng đã tuyên bố trong một cái hội nghị ASEAN ở Lào cách đây tuần trước rằng là có thể là cái cuộc tập trận năm 2017 với Hải quân Hoa Kỳ là cái tập trận cuối cùng với quân đội của Philippines. Cái lời tuyên bố này của ông đã khiến nhiều quan sát viên rất là lấy làm mà chưng hửng bất ngờ, bởi vì từ lâu nay, từ hơn nửa thế kỷ này là Hoa Kỳ vẫn luôn luôn được coi như là một đồng minh rất là gần gũi và là đáng tin cậy của Manila. Nhưng mà cái lời tuyên bố đó có lẽ dường như chính phủ Philippines đã cảm thấy rằng là ông bị hơi đi quá trớn một chút xíu, cho nên Ngoại trưởng Perfecto Yasay cũng đã chữa lại là chừng nào đến năm 2018 chúng tôi mới tính tiếp. Và đó cũng là một cái style đặc biệt của ông Duterte, là ông muốn gì ông nói cái nấy, và ông nói đôi khi không có bịp miệng kịp nữa. Nhưng mà có thể là đó cũng là một cái tính cách, một cái cá tính của ông mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là khi mà trong một cái cương vị của một nguyên thủ quốc gia thì mỗi một lời nói của mình khi buông ra thì bốn con ngựa chạy theo cũng không kịp.
Dạ, mà nhất trong trường hợp này là khi mà ông chủ nói xong là nhân viên phải lo đi dọn dẹp sau lưng.
Vâng, thì ông Yasay, tức là một bây giờ là ngoại trưởng của Philippines và một cái bạn học từ cái thời sinh viên đối với ông Duterte, hai người đã học chung một trường đại học với nhau và trải qua nhiều thập niên làm việc chung với nhau nữa, cho nên có thể là hiểu biết tính ý của nhau chăng. Mỗi một lần ông này nói một câu là ông kia phải chữa lại.
Dạ. Truyền thông quốc tế quan tâm đến ông tổng thống này nhiều như vậy, nhưng mà đến nay vai trò của Philippines trong thế cờ Biển Đông thì anh có thể nhận xét là đến mức nào ạ?
Đó là một cái câu hỏi mà có thể nó sẽ là một cái chìa khóa mở ra tất cả những cái vấn đề của Biển Đông. Nó có thể dẫn đến chiến tranh hay là có thể duy trì cái hiện trạng. Như tất cả mọi người đều biết, cái vụ kiện trước tòa án trọng tài quốc tế của Philippines nó khởi sự từ dưới cái thời tổng thống tiền nhiệm của ông Duterte, tức là tổng thống Benigno Aquino, và nó đã mang lại một cái kết quả vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, khi mà tòa án trọng tài quốc tế tuyên án có những cái điểm rất là lợi và họ coi đó là một cái chiến thắng gần như là tuyệt đối về mặt luật pháp quốc tế cho Philippines. Và nó cũng đã làm sụp đổ tất cả những cái lý luận cũng như là những cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề chủ quyền của họ trong cái vùng biển lịch sử này. Bởi vì không có một cái thực thể nào ở trong cái Trường Sa được công nhận cái tư cách là đảo theo cái nghĩa trong cái công ước của luật biển quốc tế năm 1982. Đó là cái bối cảnh mà nó đang đặt để ra cho tất cả các cái bên liên hệ để coi như là những cái căn bản để giải quyết những cái xung đột từ nay trở về sau, hoặc là căn cứ trên cái luật biển, công ước quốc tế về luật biển, mà trong đó Trung Quốc, Việt Nam, Philippines vân vân đều là những cái thành viên. Sự đắc cử của ông Duterte hồi tháng 6 vừa qua có thể một cái phần nào đó đã làm dịu bớt cái tình hình lúc đó, bởi vì mọi người đều thấy cái nhu cầu là cần phải hạ hỏa, cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, chứ không thể mỗi một bên đều cương lên hết. Thì một cái giây phút mà nóng đầu nào đó thì súng nổ ra thì không biết là cái hậu quả sẽ đến chừng nào. Người ta nhận xét rằng là các nhà lãnh đạo ở Việt Nam, dù rằng là đã có những cái biểu hiện hết sức là nhân nhượng hoặc là mềm dịu đối với Bắc Kinh chẳng hạn, nhưng mà họ lại có những cái đầu óc nó điềm tĩnh hơn là những cái lời tuyên bố có tính cách nóng vội của ông Duterte. Duterte đang theo đuổi một cái đường lối là ngoại giao đa phương, tức là từ những cái căn bản đối ngoại đặt trên cái cơ sở là đồng minh với Hoa Kỳ. Bây giờ dường như ông Duterte đã có một cái khuynh hướng mở rộng hơn, và đặc biệt là mon men đến cả Trung Quốc lẫn Cộng hòa Liên bang Nga để tìm kiếm một cái sự hợp tác kinh tế và ngay cả quân sự nữa. Ông Duterte đã từng tuyên bố rằng là ông ấy sẵn sàng qua bên Trung Quốc để mua vũ khí cơ mà. Nhưng mà mua vũ khí nó chống lại ai? Là một cái điều mà người ta cảm thấy là ông có vẻ là hơi thiếu kinh nghiệm trong cái vấn đề là ngoại giao quốc tế, và cũng như là không có những cái lập luận sẵn để mà có thể trả lời được những cái câu hỏi rất là nóng bỏng và rất là gay go của cái những cái quan sát viên quốc tế vân vân. Và do đó người ta thấy rằng nếu mà Philippines đánh đổi cái quyền lợi kinh tế của mình, đánh đổi cái vấn đề an ninh quốc gia của mình để lấy đi những cái lợi lộc kinh tế trước mắt, hoặc là có thể để chuyển hướng và thân thiện hơn sang Bắc Kinh thay vì Washington, thì cái bộ mặt của Biển Đông có thể nó sẽ đổi khác, và Philippines sẽ có thể bị coi như là một cái đất nước đã không có chấp nhận cái luật chơi đoàn kết của khối Asia mà tách riêng một mình. Thì khi đó người ta không biết là cái vị trí Philippines ở trong cái khối ASEAN 10 nước nó sẽ được đón nhận như thế nào.
Thưa anh, vậy thì cũng nói sang một vấn đề khác cũng có liên quan nhưng mà nó sang một cái nước thứ ba, đi vào cái câu chuyện Biển Đông nữa. Đó là gần đây thì quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore lại nổi sóng khi mà Singapore cáo buộc một tờ báo lớn của chính phủ Trung Quốc đã dựng chuyện về vị thế của Singapore ở Biển Đông. Thì theo anh, tại sao Trung Quốc phải làm như vậy ạ?
Chúng ta không cần phải giấu tên cái tờ báo này làm cái gì, đó là tờ Hoàn Cầu Thời Báo, bởi vì ai cũng biết nó là như vậy. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, thưa quý vị, là một cái cơ quan thông tin, hay là nói đúng ra là một cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được những cái nhóm cực kỳ bảo thủ, tức là cái nhóm diều hâu của Trung Quốc luôn luôn hỗ trợ cho cái chuyện này, và họ sẵn sàng nói bất cứ cái điều gì mà để kích động cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần Hán tộc của người Hoa, cũng như là để gây lên một cái nhiệt độ và phục vụ theo một cái lợi ích của cái nhóm, đặc biệt là cái nhóm quân sự ở trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo cái câu chuyện này đó thì Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng là tại cái hội nghị của khối phi liên kết ở Venezuela ở tuần trước, thì Singapore đã đưa ra cái vấn đề Biển Đông, đưa ra cái vấn đề phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc có lợi cho Phi Luật Tân, vân vân, và Singapore có khuynh hướng theo Mỹ, vân vân. Chính đại sứ của Singapore tại Bắc Kinh đã lên tiếng phản kháng với Bộ Ngoại giao của Trung Quốc rằng là đây là một cái chuyện bịa đặt 100%. Tại vì thứ nhất, Singapore không hề đưa ra cái vấn đề Biển Đông, cũng như không có hề nêu ra cái vấn đề phán quyết của trọng tài quốc tế gì cả, bởi vì họ không có làm cái điều đó, thì tại sao mà cáo buộc là như vậy? Cái thứ hai, họ yêu cầu là phải cải chính cái đó ở trên Hoàn Cầu Thời Báo, thì ông tổng biên tập của cái tờ báo này nói không, cái đó là tụi tôi có quyền nói như vậy. Rõ ràng người ta cũng không lấy lại gì làm ngạc nhiên cả, khi mà các cái cơ quan thông tin do đảng kiểm soát hay là dưới sự chỉ đạo của nhà nước cộng sản vân vân, thì họ bất chấp những cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp cũng như là những cái quyền phản biện của những cái người bị vu oan vân vân, thì rõ ràng là đây không phải là lần đầu tiên, và người ta cũng nghĩ rằng sẽ không phải là lần cuối cùng khi mà Hoàn Cầu Thời Báo đưa ra những cái tin tức như vậy.
Có phải đây là một cái bước đi của Trung Quốc mà muốn cho Singapore buộc phải đứng ra và tuyên bố về cái quan điểm của mình về Biển Đông lúc này không, thưa anh?
Singapore không phải là một quốc gia có những cái tranh chấp về mặt chủ quyền ở trong cái tình hình Biển Đông bây giờ. Nhưng mà Singapore lại là một cái nước nằm ngay ở yết hầu của cái vùng eo biển Malacca, tức là cái vùng mà sẽ đưa tất cả những cái hàng hóa từ Mỹ Châu, từ Âu Châu lên cái vùng Bắc Á và qua cái vùng Đông Nam Á. Và vì vậy, Singapore mặc dù chỉ là một cái nước nhỏ, không có nhiều cái nguồn tài nguyên, nhưng mà trong hơn nửa thế kỷ vừa qua đã phát triển một cách ngoạn mục và đã trở thành một cái con rồng của Á Châu nhờ cái vị trí này. Và do đó, bất cứ một cái gì xâm phạm đến quyền tự do hàng hải, quyền tự do lưu thông hàng không vân vân thì đều ảnh hưởng đến cái quyền lợi cốt lõi của Singapore cả. Và vì vậy, mặc dù là không có một cái tuyên bố chủ quyền mà tranh chấp với ai, nhưng mà rõ ràng là cái eo biển Malacca này đi qua cái Singapore lại là một cái hải lộ sống chết đối với cái tương lai của cái đất nước bán đảo này. Cái bán đảo Malacca và đi qua cái vùng biển Đông Nam Á, hàng năm nó chuyên chở khoảng cỡ 3/4, thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, 3/4 tổng số các hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới đi ngang qua đây với một cái trị giá là 5 tỷ đô la Mỹ. Cho một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc lại cái con số này để thấy là nó lớn đến cái mức nào. 5 tỷ đô la Mỹ là 5.000 tỷ đô la, chứ không phải chỉ 5 tỷ đô la giống như là một số các người nói. Và chúng ta thấy là đây, cái con số này nó lớn hơn gấp 100 lần cái GDP của Trung Quốc, chứ không phải là một cái con số nó nhỏ nhoi gì. Và vì vậy, có nhiều quốc gia đang dự phần ở trong cái quyền lợi về cái việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không xuyên qua cái vùng biển này. Và Singapore không phải là một ngoại lệ, và họ nhất định bảo vệ cái sự an toàn, cái sự ổn định cho cái vùng biển này. Và do đó, cái quan điểm của họ đôi khi có nghịch chiều, hoặc là đôi khi có mâu thuẫn, thậm chí là xung đột với cái quan điểm của Bắc Kinh là một chuyện ai cũng có thể hiểu.